là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 13 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tham dự hội nghị trực tuyến với các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc về tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.
Yên Bái tổ chức hội nghị triển khai thí điểm ứng dụng công dân số trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Trường chuyên Nguyễn Tất Thành thiếu 32 cán bộ giáo viên.
Đặc biệt nhân ngày Phát thanh Thế giới 13 tháng 2 hôm nay, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Bắc đã có cuộc phỏng vấn với bà Nguyễn Thanh Thủy, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái về đổi mới nâng cao chất lượng trong kỷ nguyên số nhằm đáp ứng nhu cầu của thính giả.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển đến quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay 13 tháng 2 tại điểm cầu Bắc Cạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc về tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, khó khăn vướng mắc và giải pháp tháo gỡ, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành thành viên ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tỉnh Yên Bái. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giai đoạn 2021-2025, Trung ương giao tổng vốn đầu tư phát triển hơn 44.185 tỷ đồng cho các địa phương thuộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Năm 2022, các địa phương trong vùng đã ban hành các cơ chế chính sách để đảm bảo điều kiện phân bổ kế hoạch vốn Trung ương giao. Đến ngày 31 tháng 8 năm 2022, toàn bộ địa phương trong vùng đã hoàn thành việc phân bổ giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025. Năm 2022, ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia cho vùng Trung du và miền núi phía Bắc là trên 15.444 tỷ đồng, chiếm 45,36% tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ toàn quốc. Đã có 13 trên 14 địa phương trong vùng bố trí ngân sách địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia với tổng nguồn vốn là trên 2.084 tỷ đồng. Hết năm 2022, các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc giải ngân được trên 4.575 tỷ đồng, đạt 40,54% kế hoạch, cao hơn 2,81% so với trung bình cả nước. Năm 2023, tổng vốn ngân sách Trung ương giao cho các địa phương trong vùng là trên 10.874 tỷ đồng. Đến nay đã có 13 trên 14 địa phương trong vùng đã hoàn thành công tác phân bổ, giao kế hoạch vốn năm 2023. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, các địa phương trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc cũng đã gặp phải một số khó khăn vướng mắc như một số nội dung quy định chưa thống nhất giữa các văn bản của bộ ngành Trung ương. Một số quy định do cán bộ ngành Trung ương ban hành hoặc hướng dẫn chưa phù hợp với các thực tế tại địa phương. Một số tỉnh được giao mục tiêu nhiệm vụ chưa phù hợp với tình hình khả năng triển khai thực hiện của tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cho biết, trên cơ sở các nghị quyết của Quốc hội, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành các nghị quyết, các quyết định để triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Đến nay tỉnh Yên Bái đã phân bổ chi tiết đầy đủ kịp thời các nguồn vốn. Về giải ngân vốn năm 2022, đã giải ngân vốn đầu tư phát triển các chương trình mục tiêu quốc gia đạt 74,2%, đứng thứ 19 trên 52 tỉnh. Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng làm rõ khó khăn vướng mắc trong việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng đưa ra 4 kiến nghị. Thứ nhất là đề nghị Trung ương sớm ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn để các địa phương có cơ sở triển khai. Thứ hai là xem xét điều chỉnh việc phân bổ nguồn sự nghiệp ngân sách Trung ương hai chương trình mục tiêu quốc gia, gồm chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và chương trình giảm nghèo bền vững, theo hướng tổng nguồn kinh phí để tạo sự chủ động linh hoạt cho các địa phương. Thứ ba là hiện nay Quốc hội đã cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Do đó, đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm có văn bản hướng dẫn chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện, đảm bảo quy định. Thứ tư là đề nghị sửa đổi bổ sung một số quy định tại Nghị định số 27 ngày 29 tháng 4 năm 2022 theo hướng bỏ quy định bắt buộc việc thực hiện dự án đặc thù thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, tùy thuộc vào điều kiện thực tế của các địa phương để thực hiện, đảm bảo chủ động, linh hoạt và đạt hiệu quả cao.
Thưa quý vị và các bạn, hình thành cộng đồng công dân số là điều kiện tiên quyết, là nền tảng để chuyển đổi số thành công, bởi đây chính là công cụ thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền với công dân doanh nghiệp. Với quyết tâm mặc dù đi sau nhưng sẽ đuổi kịp, tiến cùng, Ban chỉ đạo triển khai ứng dụng công dân số Yên Bái S đã tổ chức hội nghị triển khai thí điểm ứng dụng công dân số trên địa bàn thành phố Yên Bái. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Ứng dụng công dân số Yên Bái là ứng dụng trên thiết bị thông minh để người dân tương tác trực tiếp với các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái thông qua kênh phản ánh góp ý, tiếp nhận thông tin và sử dụng các dịch vụ đô thị thông minh, dịch vụ công của chính quyền nhà nước. Thông tin trên ứng dụng Yên Bái S là thông tin chính thống được cung cấp từ Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan ban ngành của tỉnh. Các thông tin phản ánh về vấn đề bất cập trong đời sống, an ninh, trật tự, vệ sinh, an toàn thực phẩm sẽ được các cấp chính quyền tiếp nhận và xử lý kịp thời. Qua đó góp phần nỗ lực cải thiện công tác phục vụ của chính quyền, thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Tại hội nghị, Ban chỉ đạo đã được nghe báo cáo tình hình công tác chuẩn bị, kế hoạch triển khai ứng dụng công dân số Yên Bái. Trung tâm điều hành thông minh tỉnh là đơn vị trực tiếp thực hiện triển khai thí điểm cài đặt ứng dụng công dân số Yên Bái trên địa bàn thành phố Yên Bái. Thời gian thử nghiệm 3 tháng để rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng trên toàn tỉnh. Đến nay, sau hơn 1 tháng chuẩn bị, Trung tâm điều hành thông minh tỉnh đã cài đặt được hệ thống ứng dụng lên trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, thực hiện việc cấu hình và đang khẩn trương tích hợp các ứng dụng thiết thực phục vụ người dân vào ứng dụng Yên Bái S. Cùng với đó đã xây dựng đề cương tuyên truyền, trailer, tờ gấp, tờ rơi và chuẩn bị các kế hoạch chi tiết để triển khai hướng dẫn người dân trên địa bàn thành phố Yên Bái cài đặt và sử dụng từ mùng 1 tháng 3 năm 2023. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các thành viên trong ban chỉ đạo, tổ giúp việc, tổ triển khai ứng dụng trên địa bàn thành phố Yên Bái tập trung tổ chức triển khai ứng dụng quyết liệt, bài bản, từng bước có hiệu quả, nhận diện và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Để người dân hiểu và sử dụng ứng dụng thì công tác tuyên truyền phải sát với thực tiễn với nhiều hình thức phù hợp. Sau thời gian triển khai thí điểm tại thành phố, ứng dụng phải được đánh giá cụ thể về hiệu quả, tần suất người dân truy cập. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đơn vị triển khai hoàn chỉnh toàn bộ nội dung tích hợp trên ứng dụng trước ngày 28 tháng 2 năm 2023, tổ chức tập huấn đảm bảo chất lượng cho các tổ chuyển đổi số cộng đồng theo hướng cầm tay chỉ việc, để các tổ viên có thể hướng dẫn cài đặt cho người dân. Đơn vị triển khai và thành phố Yên Bái xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết trong việc thực hiện, trong đó phân định rõ ràng về thời gian, người làm và kết quả.
Thưa quý vị và các bạn, nghề thầy thuốc là một nghề cao quý, bởi đây là nghề chữa bệnh cứu người. Lương y Hứa Lại Hồng ở tổ 7 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên không chỉ say mê với công việc mà luôn coi việc chữa bệnh cho người dân là mục đích cao cả nhất, là hạnh phúc của cuộc đời mình. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ lương y Hứa Lại Hồng qua ghi nhận sau. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm thuốc, lương y Hứa Lại Hồng được thụ hưởng và tiếp quản nhiều bài thuốc tinh hoa của gia tộc. Ngay từ nhỏ, ông đã được chỉ dạy và thấu hiểu đạo lý của ngành y, nắm giữ kiến thức về công dụng của các loại lá thuốc, kỹ thuật bốc, sắc thuốc. Từ năm 14 tuổi, ông đã theo chân ông bà đi tìm hái lá thuốc ở trong rừng sâu. Từ những chuyến đi như vậy, đã hun đúc niềm đam mê nghề chữa bệnh bằng các loại thuốc nam trong ông. Ngoài ra, ông còn được truyền thụ những bài thuốc quý, bí truyền của gia tộc, cùng với những kinh nghiệm được tích lũy từ sách vở và qua thực tiễn làm việc, ông đã được thụ hưởng và tiếp quản nhiều bài thuốc tinh hoa của gia tộc và trở thành một thầy thuốc giỏi. Lương y Hứa Lại Hồng, tổ 7 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Đời tôi là đời thứ tư, thế mà tôi chữa thuốc thì ở tất cả là 20, mới được có 22 tỉnh thành tin tưởng đến để lấy thuốc. Và nhất là các bài thuốc xương khớp, rồi là thai sản, dọa sẩy thai, chết lưu thai, nói chung là các cái bệnh về thai sản, thế rồi là các bệnh về sỏi mật, sỏi thận, bệnh gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ. Nói chung là cái cam sài trẻ con là tôi đã chữa rất được nhiều từ cháu. Trong năm qua thì tôi đã có được 520 bệnh nhân, lượt bệnh nhân đến để chữa thuốc.
Là thế hệ thứ tư tiếp nối bài thuốc gia truyền chữa bệnh về xương khớp, sỏi thận, các bài thuốc cho trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai của gia tộc rất hiệu quả. Ông được bệnh nhân trên cả nước biết tới. Ông tự rút kinh nghiệm sau mỗi lần chữa bệnh và đưa ra phương thuốc hiệu quả nhất đối với từng bệnh nhân. Ngoài ra, ông luôn chăn trở để đảm bảo có nguồn thuốc sạch và chất lượng, ông còn triển khai trồng vườn thuốc riêng của mình với hàng nghìn cây thuốc khác nhau. Một mặt dự trữ duy trì cây thuốc quý, mặt khác để đảm bảo về chất lượng dược liệu. Bên cạnh đó, ông còn đặt những người đi rừng lấy cho ông những cây thuốc tốt và đạt chất lượng. Lương y Hứa Lại Hồng, tổ 7 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên cho biết.
Liên kết với các chủ rừng là thu hoạch, giữ lại gốc thuốc và mầm thuốc để những năm sau là cây nó phát triển và giữ được cái cây thuốc. Đấy. Thế còn vẫn tiếp tục là nhân giống ở tại vườn nhà và nhân cho các anh em trong gia đình trồng các cây thuốc.
Ghi nhận về những đóng góp của Lương y Hứa Đại Hồng, ông Lê Nguyên Bá, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên, Chủ tịch Hội Đông y huyện Trấn Yên nói:
Ông cũng hết sức quan tâm và tâm huyết sử dụng những cái bài thuốc hay, những cây thuốc quý, đặc biệt là về xương khớp, rồi là những cái bài thuốc để chữa cho các trẻ nhỏ. Và trong nhiều năm qua thì chúng tôi đánh giá là một trong những cái hội viên hết sức tiêu biểu của Hội Đông y huyện, và những cái bài thuốc của ông thì đang được là rất nhiều bà con nhân dân sử dụng và đạt được hiệu quả rất cao. Mong muốn là trong thời gian tiếp theo thì Lương y Hứa Lai Hồng vẫn tiếp tục là phát triển cái y học cổ truyền bằng những cái bài thuốc hay, những cây thuốc quý vốn có, và tiếp tục là cùng với Hội Đông y của huyện đào tạo và bồi dưỡng cái thế hệ tiếp nối để kế thừa và phát triển những bài thuốc hay, những cây thuốc quý trên địa bàn huyện Trấn Yên.
Với những nỗ lực đó, ông vinh dự được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp Đông y, huy chương vì sự nghiệp sức khỏe nhân dân và nhiều bằng khen của Trung ương hội, giấy khen của Hội Đông y tỉnh và huyện. Lương y Hứa Lệ Hồng là hình ảnh đẹp trong việc tận tâm tận lực đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Hôm nay, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã tặng phương tiện chữa cháy cho một số đền chùa trên địa bàn thành phố Yên Bái. Tại chùa Vạn Thắng và chùa Linh Long, thành phố Yên Bái, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã trao tặng mỗi cơ sở 10 bình chữa cháy, đồng thời tuyên truyền phổ biến các kiến thức pháp luật của nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy, các nguy cơ dẫn tới cháy nổ tại các cơ sở thờ tự, nơi diễn ra hoạt động tâm linh, kỹ năng thoát nạn cũng như cách xử lý khi có cháy nổ xảy ra để chủ động phòng chống cháy nổ. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Yên Bái cũng hướng dẫn các thao tác sử dụng bình chữa cháy và các phương tiện chữa cháy, giải đáp các thắc mắc của ban quản lý đền chùa về các vấn đề liên quan đến cháy nổ, từ đó nêu bật lên vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các đền chùa. Trong dịp này, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Yên Bái đã tặng 50 bình chữa cháy cho 5 đền chùa trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Văn Yên.
Để đáp ứng trường đạt chuẩn quốc gia chất lượng cao theo đề án của tỉnh Yên Bái, hiện trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành thành phố Yên Bái vẫn còn thiếu 32 cán bộ giáo viên ở các bộ môn. Năm 2022, trường đã tuyển dụng được 9 giáo viên, trong đó có 5 sinh viên mới ra trường đạt trình độ loại giỏi hệ chính quy ở các trường Đại học Sư phạm Hà Nội và các trường đại học sư phạm khác. Đồng thời trước đó đã từng đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi trung học phổ thông các môn văn hóa cấp quốc gia. Đối với môn ngoại ngữ, sinh viên phải tốt nghiệp Đại học Sư phạm Ngoại ngữ hoặc Đại học Ngoại ngữ theo đúng chuyên ngành cần tuyển đạt loại khá trở lên và có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ quốc tế. Đối với tiếng Anh, đạt 7 điểm IELTS trở lên hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương. Đối với tiếng Trung, có chứng nhận bậc 5 trở lên. Các sinh viên được tuyển dụng được tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng một lần. Hiện nhà trường có 75 cán bộ giáo viên, song vẫn còn thiếu 32 cán bộ giáo viên ở hầu hết các bộ môn giảng dạy. Năm 2023, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành tiếp tục được tuyển dụng 6 giáo viên ở các môn như Văn, Toán, tiếng Anh, tiếng Trung. Dự kiến tuyển dụng sẽ được tổ chức vào quý 3 năm 2023.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, truyền thông Trung Quốc ngày 12 tháng 2 đưa tin, các nhà chức trách nước này chuẩn bị bắn hạ một vật thể bay không xác định gần thành phố biển Nhật Triều, tỉnh Sơn Đông, miền Đông nước này. Theo báo cáo, vật thể này được phát hiện trên vùng biển cách Thanh Đảo khoảng 60 km về phía đông nam tỉnh Sơn Đông. Giới chức hàng hải địa phương đã đưa ra cảnh báo cho các tàu đánh cá. Trong khi đó, ngư dân địa phương được yêu cầu tuân thủ quy định an toàn kỹ thuật, đồng thời khuyến nghị ngư dân chụp ảnh vật thể phát hiện rơi gần thuyền của họ. Hiện chưa có thông tin chính xác về chủng loại của vật thể không xác định. Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 12 tháng 2 cho biết đang tìm kiếm vật thể hình trụ bị máy bay chiến đấu của Mỹ bắn rơi ở khu vực Hồ Huron, Tây Bắc này một ngày trước đó. Đây là lần thứ 3 Mỹ bắn hạ một vật thể lạ sau các động thái tương tự ở miền Bắc Canada vào ngày 11 tháng 2 và trong khu phận bang Alaska hôm 10 tháng 2. Trong khi đứng đầu Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ, tướng Glenn Van Hick cho biết quân đội Hoa Kỳ chưa thể xác định vật thể bay gần nhất bị bắn hạ từ tiết tới từ đâu.
Ngày 12 tháng 2, Ngoại trưởng Hy Lạp đã tới Thổ Nhĩ Kỳ để thăm khu vực bị động đất tàn phá và có cuộc trao đổi với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ và mối quan hệ giữa hai nước. Truyền thông Hy Lạp đưa tin Ngoại trưởng Dendriad đã gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ trước khi cả hai đến khu vực bị động đất Antakya, nơi lực lượng cứu hộ Hy Lạp đang hỗ trợ công tác tìm kiếm và cứu hộ. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một bộ trưởng châu Âu tới Thổ Nhĩ Kỳ kể từ sau trận động đất. Ngoại trưởng Dendriad khẳng định Hy Lạp sẽ nỗ lực hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trong thời điểm khó khăn này, dù theo khuôn khổ song phương hay Liên minh châu Âu. Về phần mình, Ngoại trưởng Cavusoglu đánh giá cao sự hỗ trợ của Hy Lạp với Thổ Nhĩ Kỳ. Hy Lạp là một trong những quốc gia châu Âu đầu tiên cử nhân viên cứu hộ và gửi viện trợ nhân đạo đến Thổ Nhĩ Kỳ chỉ ít giờ sau thảm họa động đất kinh hoàng khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng. Cho đến nay, Hy Lạp đã gửi 80 tấn thiết bị y tế và sơ cứu tới Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong cuộc phỏng vấn với chủ đề Nga và Thế giới, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các quan chức Mỹ về cơ bản đã thừa nhận vụ nổ đường ống dòng chảy phương Bắc là do Mỹ thực hiện. Cũng theo Ngoại trưởng Lavrov, việc Nga và Đức có mối quan hệ hợp tác bền chặt trong khoảng 3 thập kỷ qua là một trong những nguyên nhân khiến Mỹ làm nổ đường ống. Hôm 8 tháng 2, một phóng viên của tờ The New York Times đã lên tiếng cáo buộc Washington đứng sau vụ nổ đường ống dòng chảy phương Bắc hồi tháng 9 năm 2022. Theo nhà báo này, chính quyền Tổng thống Joe Biden coi việc gián đoạn hoạt động của dòng chảy phương Bắc là chìa khóa để lôi kéo các đồng minh tăng cường viện trợ cho Ukraine.
Hàng năm, Colombia cung cấp một lượng lớn hoa cho thị trường thế giới trong dịp lễ tình nhân 14 tháng 2. Tuy nhiên, ngành trồng trọt và kinh doanh hoa ở Colombia đang gặp khó khăn khi thiếu lực lượng lao động trẻ. Không thể thu hút một thế hệ lao động trẻ mới, ngành trồng hoa Colombia đang phải dùng đến những nhân sự lớn tuổi và thậm chí thuê lại những người lao động đã nghỉ hưu. Ngày nay, thanh niên ở Colombia không muốn làm việc trong lĩnh vực sản xuất hoa. Họ nghĩ rằng hoa không mang lại lợi nhuận, làm nghề trồng hoa cũng không có mức lương cao như các nhà máy. Vào những mùa cao điểm như lễ tình nhân hay ngày của mẹ, ngành trồng hoa Colombia cần thêm 20.000 lao động, bên cạnh 200.000 người trực tiếp hoặc gián tiếp làm việc trong lĩnh vực sản xuất này. Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy của kỷ nguyên công nghệ số, các đài phát thanh truyền hình địa phương đang phải nỗ lực làm mới mình, đổi mới phương thức tiếp cận, cách thức triển khai các sản phẩm phát thanh để đáp ứng nhu cầu của người nghe và giữ chân được thính giả. Nhân ngày Phát thanh Thế giới 13 tháng 2, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Bắc có cuộc trao đổi với nhà báo Nguyễn Thanh Thủy, Giám đốc Đài Phát thanh truyền hình Yên Bái về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa bà, yêu cầu phải đổi mới nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh đã được đặt ra như thế nào trong kỷ nguyên số ạ?
Vâng, hôm nay chúng ta làm báo trong kỷ nguyên số. Kỹ thuật công nghệ đã làm thay đổi thói quen, sở thích và nhu cầu của công chúng. Hạ tầng truyền dẫn trên các nền tảng số cũng đã mở ra rất nhiều cơ hội cho việc lan tỏa các cái chương trình, các cái sản phẩm phát thanh của chúng ta đến với công chúng và giúp khai thác được những cái lợi thế của phát thanh. Song cũng khiến chúng ta, những người làm báo phát thanh, đứng trước rất nhiều thách thức. Trước cái sự bùng nổ thông tin trên mạng Internet, mà nhất là trên mạng xã hội, thì chúng ta không chỉ phải cạnh tranh về tốc độ thông tin, mà đòi hỏi thông tin hôm nay phải đảm bảo là thông tin chuẩn xác, chính thống, nhưng phải gần gũi, gắn bó, thiết thực với người nghe. Mà hơn thế nữa thì lại phải được truyền tải một cách sinh động, hấp dẫn, và đặc biệt là phải có tương tác với thính giả. Mà theo tôi đây cũng là một yếu tố rất là quan trọng. Thính giả phải là một phần của câu chuyện thì họ mới quan tâm. Trước những yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của thính giả thì Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng đã xây dựng một số cái chương trình phát thanh mà có sự lựa chọn đề tài rất kỹ. Sau khi phân tích thính giả đích mà chương trình nhắm tới thì chúng tôi đã lên kế hoạch đề tài để phù hợp với nhu cầu, sở thích và thiết thực với đối tượng của chương trình. Tất nhiên là trong từng cái thời điểm, theo cái thời tiết chính trị. Tin tức thì đương nhiên là phải nhanh nhạy kịp thời rồi. Nhưng các đề tài phản ánh sâu, các cái chương trình chuyên đề thì chúng tôi cũng luôn yêu cầu biên tập viên và phóng viên làm sao phát hiện, khai thác được cái đề tài mà làm sao tránh chỉ dội những các chủ trương chính sách khô cứng từ trên xuống, mà phải tiếp cận các đề tài từ cuộc sống của người dân, của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Coi trọng cái ý kiến, cái sự xuất hiện của người dân trong các cái chương trình phát thanh, triển khai tương tác với thính giả trên sóng cũng như trên số ở một số cái thể loại chương trình, và coi trọng cái việc phân phối nội dung trên website, trên mạng xã hội để tiếp cận nhiều tệp công chúng hơn, bên cạnh cái việc mà chúng ta phát sóng truyền thống. Cái giải pháp căn bản nhất mà chúng tôi đang thực hiện là đào tạo, bồi dưỡng con người và xây dựng một cái cơ chế khuyến khích để phát huy cái khả năng sáng tạo tác phẩm của đội ngũ cán bộ làm phát thanh. Tôi ví dụ như một biên tập viên cứng thì không chỉ bao quát được vấn đề nội dung mà chúng ta thông tin, mà còn phải có bản lĩnh chính trị, có kiến thức, kỹ năng, có kinh nghiệm để khi chúng ta dẫn dắt chương trình và tương tác trực tiếp với thính giả, nhất là các chương trình có phát thanh có kết cấu mở như hiện nay. Thì Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng tập trung đầu tư thêm các cái trang thiết bị hiện đại để phục vụ sản xuất phát sóng các chương trình phát thanh, để góp phần nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh truyền hình.
Theo bà thì liên hoan phát thanh toàn quốc và các giải báo chí lớn là nơi để các đài phát thanh địa phương khởi đầu cho những sự đổi mới như thế nào ạ?
Qua cái chấm giải liên hoan phát thanh toàn quốc hay giải báo chí quốc gia ở loại hình báo phát thanh, thì tôi thấy có nhiều đài phát thanh truyền hình địa phương làm các cái chương trình phát thanh, trong đó có một số đài khu vực Tây Bắc đã có một cái sự chuyển động rất kịp thời. Các cái chương trình dự thi đều thể hiện rất rõ ở cái việc lựa chọn nội dung thông tin. Nội dung thông tin rất gắn bó với đời sống, là những vấn đề được nhiều người quan tâm và đặc biệt là tính phản biện rất cao. Hoặc là ở những cái chương trình mà phản ánh các cái mô hình tốt cũng đã lựa chọn được cái mô hình rất tiêu biểu, rất thuyết phục mà có thể nhân rộng và cũng đã chú ý đến việc tương tác với thính giả trên nền tảng số. Các cái format chương trình cũng đã có sự thay đổi, cách truyền tải nội dung cũng đã ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề. Một số đài cũng đã làm các chương trình phát thanh không có lời bình, chương trình phát thanh mở, chương trình phát thanh kết hợp phát trực tiếp và live stream trên mạng xã hội từ hiện trường hoặc từ phòng thu, rất là sinh động, mới và nhận được sự quan tâm theo dõi tương tác của đông đảo người xem, người nghe. Có nhiều chương trình phát thanh có thể nói là đã khai thác rất tốt cái lợi thế của phát thanh. Thì ví dụ như thông tin thì nhanh rồi, nhanh hơn truyền hình khi mà truyền hình cái công đoạn sản xuất nó lâu, hoặc là chi phí sản xuất rẻ, hoặc là phối hợp rất tốt tiếng động, rồi âm thanh rất là nhuần nhuyễn, tạo ra hiệu ứng. Và khai thác tốt cái ưu thế của công nghệ số để sản xuất và truyền dẫn, để tương tác, để nâng cao được chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền. Nhưng mà tuy nhiên đó thì cũng là các cái chương trình đầu tư để dự thi. Và theo tôi thì chúng ta cũng không thể đi ngược lại xu thế để tránh tụt hậu, để các đài phát thanh truyền hình địa phương, nhất là các đài vùng Tây Bắc, trong đó có đài Yên Bái, tiếp tục phải đổi mới chương trình cả về nội dung, về cách thức thể hiện và khai thác tối đa các hạ tầng truyền dẫn để chúng ta mới giữ chân được công chúng hôm nay, khi mà công chúng có quá nhiều cái sự lựa chọn.
Vâng ạ, xin được cảm ơn bà đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
Tiếp theo chương trình Thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, không nằm ngoài dự đoán, Man City đã có được một trận thắng dễ trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Aston Villa. Chỉ mất 4 phút để các cầu thủ Manchester City có được bàn thắng mở tỷ số trong cuộc tiếp đón Aston Villa trên sân nhà Etihad với pha lập công của Rodri. Hiệp 1 cũng là hiệp thi đấu bùng nổ của các cầu thủ chủ nhà. Manchester City có thêm được 2 pha lập công nữa vào lưới của Aston Villa, bao gồm bàn thắng của Gundogan ở phút 39 và pha lập công trên chấm 11m của Riyad Mahrez ở phút bù giờ. Trong thời gian còn lại của trận đấu, Watkins mang về một bàn gỡ cho Aston Villa ở phút 60, nhưng đó không đủ để đội khách có được điểm số ở trận này, khi phải chấp nhận kết quả thua chung cuộc với tỷ số 1-3. Ở trận tái đấu với Leeds United chỉ sau vài ngày, Man United đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Trên sân nhà cách đây 3 ngày, Man United đã để cho Leeds United cầm hòa với tỷ số 2-2. Tuy nhiên, ở trận tái đấu trên sân Old Trafford, thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag đã tận dụng cơ hội tốt hơn để giành trọn 3 điểm. Hàng công với sự tỏa sáng của cái tên quen thuộc Marcus Rashford cùng tài năng trẻ Garnacho đã giúp đội khách có được 2 bàn thắng ở cuối trận. Trong khi đó, hàng thủ với sự chỉ huy của thủ thành De Gea đã giữ sạch lưới để mang lại thắng lợi 2-0. Chiến thắng này giúp Man United tạo ra khoảng cách khá an toàn với đội xếp thứ 4, đồng thời thu hẹp cách biệt với đội đầu bảng Arsenal. Cũng tại ngoại hạng Anh, câu lạc bộ Southampton đã quyết định sa thải huấn luyện viên Nathan Jones sau chuỗi thành tích tệ hại trong thời gian vừa qua. Hôm qua, Southampton đã phát đi thông báo chia tay huấn luyện viên Nathan Jones. Như vậy, vị chiến lược gia 49 tuổi chính thức trở thành huấn luyện viên thứ 8 bị sa thải ngoại hạng Anh mùa này. Điều đáng nói, huấn luyện viên Nathan Jones là huấn luyện viên thứ 2 của Southampton bị sa thải ở mùa này. Trước đó vào tháng 11, huấn luyện viên Nathan Jones đã thay thế huấn luyện viên Ralph Hasenhüttl và tiếp quản đội bóng. Tuy nhiên, kể từ đó đến giờ, Southampton đã thua 7 trên 8 trận đấu tại ngoại hạng Anh dưới thời huấn luyện viên Nathan Jones. Southampton đang chìm sâu dưới đáy của bảng xếp hạng ngoại hạng Anh với vỏn vẹn 15 điểm sau 22 trận đấu. Mục tiêu hiện tại của Southampton là tìm người thay thế Nathan Jones. Quan trọng là người đó phải giúp đội bóng này ở lại với ngoại hạng Anh. Juventus giành chiến thắng 1-0 trước Fiorentina tại vòng 22 Serie A, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng vào top 4. Adrien Rabiot là người đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ở trận đấu diễn ra sau đó, Napoli đã thể hiện sức mạnh của mình khi đánh bại Cremonese với tỷ số 3-0. Chiến thắng này giúp Napoli xây chắc ngôi đầu với 59 điểm trên 22 trận, hơn đội đứng sau là Inter Milan tới 16 điểm. Tại La Liga, Barca đã giành chiến thắng 1-0 trước Villarreal, qua đó nới rộng cách biệt với Real Madrid trong cuộc đua tới vô địch lên thành 11 điểm.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu. được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng. Được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân. Được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tuất khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827. Dự báo thời tiết, đêm 13 ngày 14 tháng 2, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông. Gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 24 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 18 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.